Nguyễn Minh Triết, người con út của cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, vừa được tái bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cơ quan lãnh đạo tối cao của Đoàn Thanh niên Cộng sản hôm 15 tháng 12. Từ đây anh Triết là một trong 6 bí thư của Trung ương Đoàn khóa 12 với nhiệm kỳ 5 năm, tờ Thanh niên đưa tin. Ngoài ra anh cũng đang là Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ của Trung ương Đoàn. Sinh năm 1988 ở tỉnh Kiên Giang, ở tuổi 34, Nguyễn Minh Triết hiện là bí thư Trung ương Đoàn trẻ nhất. Anh Triết đã leo lên đến vị trí này hồi tháng 10 năm 2021 và đồng thời cũng trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trong cùng năm. Do đó, nhiều khả năng anh Triết sẽ lên làm bí thư thứ nhất của cơ quan này ở kỳ đại hội tiếp theo vào năm 2027. Khi đó anh Triết đã 39 tuổi, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn vừa được bầu lại Bùi Quang Huy, hiện đã 45 tuổi. Tờ Thanh niên mô tả anh Triết có trình độ tiến sĩ nhưng không rõ anh nghiên cứu chuyên ngành nào ở trường đại học nào. Tiểu sử chính thức của anh ghi anh theo học ngành kỹ sư hàng không tại Đại học Queen Mary, Anh, sau đó học tiếp lên thạc sĩ tại Đại học Brunel cũng ở Anh. Trong thời gian ở Anh, Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2010. Sau khi về nước vào năm 2011, anh Triết không hoạt động chuyên môn theo ngành đã học mà tham gia ngay vào chính trị. Anh nhanh chóng trở thành cán bộ của Trung ương Đoàn, rồi làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam vào năm 2012. Đến năm 2014, khi mới 26 tuổi, anh Triết đã là bí thư tỉnh Đoàn Bình Định, tham gia ban chấp hành đảng bộ của tỉnh này. Đoàn Thanh niên Cộng sản là cái nôi bồi dưỡng để chuẩn bị lớp lãnh đạo kế cận của Đảng Cộng sản Việt Nam với các thành viên trong độ tuổi 20, 30 và 40. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy hiện là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và nhiều khả năng sẽ thành ủy viên chính thức vào khóa sau. Nếu tiếp tục con đường thăng tiến suôn sẻ như hiện nay, thì nhiều khả năng Nguyễn Minh Triết cũng sẽ trở thành ủy viên dự khuyết rồi ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng như ông Huy. Trong số các cán bộ từng thăng tiến qua con đường Đoàn Thanh niên Cộng sản có ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư hiện nay. Anh trai anh Triết, ông Nguyễn Thanh Nghị, hiện là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng. Trước đó ông Nghị có thời gian làm bí thư tỉnh ủy ở quê nhà là tỉnh Kiên Giang. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có 3 người con. Ngoài 2 người con trai Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết, ông còn có người con gái giữa là Nguyễn Thanh Phượng. Khác với anh và em trai, cô Phượng không đi vào con đường chính trị mà dấn thân kinh doanh. Cô trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt và Công ty Chứng khoán Bản Việt kể từ khi cha cô còn là Thủ tướng. Ông Dũng về hưu hồi năm 2016 sau 2 nhiệm kỳ làm thủ tướng mà khi đó tình trạng tham nhũng và lợi ích nhóm ở Việt Nam tràn lan. Ông từng bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra Trung ương Đảng để đề nghị kỷ luật nhưng bất thành.
Một hội đồng của chính phủ Nhật Bản được giao nhiệm vụ xem xét chương trình thực tập sinh nước ngoài vừa tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 để giải quyết các vấn đề liên quan đến vi phạm nhân quyền, trong đó có nhiều vụ xâm hại bạo lực đối với công nhân Việt Nam. Theo tường thuật của Kyodo, hội đồng bao gồm 15 thành viên với các học giả và người đứng đầu chính quyền của các thành phố ở Nhật Bản sẽ soạn ra báo cáo cuối cùng dự kiến vào khoảng mùa thu năm 2023 về chương trình thực tập sinh kỹ năng nước ngoài và hệ thống công nhân kỹ năng cụ thể, những hệ thống đang bị giám sát chặt chẽ vì các vụ bạo lực thể chất và giam lương của công nhân. Những vụ bạo lực, trong đó có rất nhiều vụ liên quan đến công nhân Việt Nam, đã làm dấy lên những chỉ trích trong và ngoài nước rằng chương trình thực tập sinh kỹ năng là công cụ để các công ty Nhật nhập khẩu lao động giá rẻ, thay vì chuyển giao kỹ năng cho các quốc gia đang phát triển như mục tiêu công bố của chương trình. Kyodo dẫn lời chị Đoàn Thị Thu Nga, một thực tập sinh 32 tuổi người Việt Nam, đã làm việc cho một công ty may mặc được khoảng 3 năm ở tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản, nói: "Họ nghĩ rằng chúng tôi đến từ các nước nghèo nên họ có thể yêu cầu chúng tôi làm việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào." Chị Nga cho biết lương của chị vẫn đang bị giữ và chị thường xuyên phải làm thêm hơn 100 giờ mỗi tháng, là số giờ làm cao vượt mức quy định của luật pháp Nhật Bản. Các thành viên hội thảo bao gồm Chủ tịch Akihiko Tanaka, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Cơ quan Viện trợ nước ngoài của Nhật, sẽ thảo luận về các biện pháp khả thi như thay thế các chương trình này bằng các chương trình mới. Bộ Tư pháp của Nhật cũng đã tổ chức các buổi nghiên cứu trước khi diễn ra cuộc họp hội đồng, trong đó đặc biệt là thảo luận về chương trình thực tập sinh kỹ năng nước ngoài. Tin cho hay cuộc họp của Hội đồng Chính phủ Nhật Bản đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau, từ lợi ích của chương trình thực tập sinh cho đến những lời kêu gọi loại bỏ chương trình này. Hội đồng chuyên gia hiện đang xem xét một loạt các phản hồi như thống nhất hai chương trình, thành lập một cơ quan giám sát việc tiếp nhận thực tập sinh và xem xét các hoạt động tại tổ chức đào tạo thực tập sinh kỹ năng. Nhật Bản đã giới thiệu chương trình đào tạo cho người nước ngoài vào năm 1993, chủ yếu là dành cho lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất, với các thực tập sinh được phép làm việc đến 5 năm. Chương trình này đã bị nhiều tai tiếng sau khi liên tục xảy ra những vụ bạo lực, vi phạm nhân quyền đối với các thực tập sinh. Thời gian gần đây đã có 37 tổ chức bị giám sát và 358 nơi làm việc của thực tập sinh bị thu hồi giấy phép hoặc chứng chỉ hoạt động. Tính đến cuối tháng 6, có khoảng 328.000 người cư trú tại Nhật Bản trong tư cách thực tập sinh kỹ thuật và khoảng 87.000 người là công nhân kỹ năng cụ thể. Hơn 500 công ty tại Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề do đơn hàng đặt từ các nước bị cắt giảm, khiến cho khoảng 637.000 công nhân bị ảnh hưởng, trong đó 53.000 người đã bị mất việc làm, theo một thống kê mới công bố của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước, khoảng 102.000 công nhân đã bị cắt giảm giờ làm và 6.000 người bị sa thải. Vietnam News dẫn nguồn từ Ban Chính sách và Luật pháp thuộc Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, trưởng ban là ông Nguyễn Thành Đô đã đề xuất Chính phủ Việt Nam cần phải xem xét ban hành các gói hỗ trợ lãi suất tiền vay để giúp cho các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, duy trì hoạt động và nên có gói cứu trợ lớn để hỗ trợ cho những người lao động bị ảnh hưởng. Tại một cuộc họp chính phủ gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi phải có các biện pháp cứng rắn để giữ cho thị trường lao động ổn định khi nền kinh tế đang tiến gần đến cuối năm. Ông Phạm Minh Chính đưa ra yêu cầu với Bộ Lao động Thương binh Xã hội rằng dứt khoát không để đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Các ngành công nghiệp xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do nhu cầu nhập khẩu trên toàn cầu suy giảm. Tuy nhiên, các nhà thầu cho các tập đoàn lớn như Nike, Adidas vẫn thưởng Tết cho công nhân dù đơn hàng bị sụt giảm để chia sẻ gánh nặng của người lao động, theo tường thuật của AFP. Công ty chuyên gia giày Puyan, nơi có đông công nhân nhất thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 50.000 người, trước đó thông báo rằng 18.000 công nhân sẽ phải thay phiên nghỉ vào các ngày thứ Bảy kể từ tháng 12 năm 2022 cho đến tháng 2 năm 2023 do số lượng đơn hàng bị cắt giảm. Đại diện công ty này cho biết sẽ tăng tiền thưởng Tết nhằm giảm bớt gánh nặng cho người lao động dù số lượng đơn hàng về cuối năm có giảm. Tại Bình Dương, một trong những trung tâm của các khu công nghiệp, số công nhân bị giảm giờ làm của tỉnh này vào khoảng 240.000 người, số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 140.000 người, số lao động đang tạm hoãn hợp đồng là khoảng 30.000 người, theo thống kê của Ban Chính sách Pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Nhiều tỉnh thành khác trên cả nước cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu, cảnh báo nếu không giải quyết tốt tình trạng người lao động bị ảnh hưởng việc làm, sẽ gây tác động tiêu cực không chỉ trên đời sống người dân mà còn cả về an ninh trật tự. Hãng thông tấn AFP dẫn lời một số công nhân Việt Nam cho biết tình hình mất việc hay giảm thu nhập của người lao động hiện nay còn tệ hơn cả trong đại dịch, thời điểm mà nhiều công nhân đã phải xin tiếp tế thực phẩm vì bị phong tỏa tại nhà. Theo ông Nguyễn Thành Đô, trưởng Ban Chính sách Pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tiếp tục khó khăn trong quý 1 và có thể kéo dài đến hết quý 2 năm 2023, khiến cho nhiều người lao động không có việc làm hoặc bị giảm thu nhập.
Giới buôn bán tại khu vực phía trước cổng của công ty Tỷ Hùng đang lo lắng khi báo chí đưa tin nhiều công nhân sắp tới sẽ bị nghỉ việc vì công ty này thu hẹp sản xuất. Bà Thạch Bích Sang, chủ nhà trọ và dịch vụ giữ xe ở Tỷ Hùng, nói:
"Chị giữ xe cũng mười mấy năm rồi, thu nhập thì cũng ổn định. Xung quanh đây thì ta sống cũng nhiều, cũng nhờ vào công nhân, ví dụ như buôn bán. Bán nói chung là ở đây bán đa số công nhân, mấy công ty khác cũng có công nhân mà nó ít, công nhân Tỷ Hùng là nhiều. Thí dụ mà nó giải thể thật sự vậy thì rất là nhiều người. Thế giống như người ta cũng giảm quá trời thu nhập rồi, người ta buôn bán không có được như xưa rồi, chắc có lẽ người ta cũng phải về quê. Nói chung là Tỷ Hùng dẹp rồi cũng là một tổn thất lớn của rất là nhiều người."
Theo thông báo của công ty Tỷ Hùng, do các đối tác gặp khó khăn, công ty không còn nhiều đơn hàng sản xuất. Bà Nguyễn Thị Yến, một người bán khô mắm trước cổng công ty, nói rằng bà rất bất ngờ.
Cô đâu có nghĩ rằng là nó sẽ nghĩ như vậy đâu, vì nó cũng mới cất này, mới cất lợi, công ty lớn mà.
Theo thông báo thì doanh nghiệp này chấm dứt hợp đồng với 1.185 người trên tổng số 1.822 công nhân. Ông Lê Văn Hùng, một người bán hành tỏi trước khu doanh nghiệp Tỷ Hùng, chia sẻ lo lắng.
Thì cũng buồn thôi, buồn cho mấy đứa nhỏ nó không có tiền như về quê ăn Tết này kia thôi. Mình cũng mắc thu hoạch nữa, cũng khổ chung với nhau chơi nữa. Đây tới Tết cận kề quá trời, còn 2 tháng ngoài Tết à.
Việc cắt giảm lao động này ở công ty Tỷ Hùng thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 tới đây. Thời gian hiện tại là doanh nghiệp đang thực hiện các chính sách về lao động cho kết thúc hợp đồng. Xem ra cuộc vui nào cũng có lúc tàn cuộc, bà Nguyễn Thị Yến buồn bã nói.
Cũng như là nó làm nào giờ quen biết thì giờ nghe nó nghĩ cũng buồn. Chứ mình thấy thấy cũng tội nghiệp lắm, đứa nào cũng buồn heo à. Đi vòng vòng bán thì kiếm sống chứ biết sao giờ. Chứ về quê đâu có chuyện gì đâu làm.
Một khi nơi đây không còn đông đúc công nhân nữa thì những người buôn bán như ông Hùng cũng đành tìm nơi khác.
Công nhân mà nó mất việc nghỉ thì mình ở đây mình thu hoạch, mình bán cũng ít lợi, mình đâu có gặp ai đâu, mới như mấy đứa em đó. Nó ra nó mua đứa bọc tỏi, bọc hành, bọc chanh gì đó. Cũng đỡ rồi, nó nghỉ rồi, đâu còn ai mà mình buôn bán nữa. Thì bắt buộc phải bán chỗ khác chứ sao vậy?
Nhiều năm nay nhờ vào công nhân ở doanh nghiệp này mà người buôn gánh bán bưng có được nơi để sinh kế, giờ coi như lại tìm cách khác cho những buổi chạy chợ.